Kính chào quý vị. Mời quý vị cùng Epoch Times tiếng Việt theo dõi bản tin thế giới ngày hôm nay. Sau đây là nội dung chi tiết. Bộ tứ Trung Đông bắt đầu phát triển. Hôm 18 tháng 10, một cuộc họp sơ bộ giữa các ngoại trưởng của 4 quốc gia gồm Hoa Kỳ, Ấn Độ, Israel và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UEA đã diễn ra, làm dấy lên suy đoán về một bộ tứ mới. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết hôm thứ Hai ngày 18 tháng 10, Bộ trưởng Blinken và các bộ trưởng cũng đã thảo luận về giao lưu giữa người dân các nước trong công nghệ và khoa học, cũng như các hỗ trợ sức khỏe cộng đồng toàn cầu liên quan đến đại dịch COVID-19. Các chuyên gia nói với The Epoch Times rằng diễn đàn không chính thức này, vốn được gọi là Bộ tứ mới hoặc Bộ tứ Trung Đông trong giới phân tích và truyền thông, là sự phát triển nâng cao của mối quan hệ song phương giữa 4 nước và dự kiến sẽ có tầm ảnh hưởng lớn tới khu vực và trên toàn cầu. Ông Seth Friedman, một nhà phân tích Trung Đông và là tác giả của cuốn sách Cuộc chiến phương tiện bay không người lái, Những người đi tiên phong, các cỗ máy sát nhân, trí tuệ nhân tạo và cuộc chiến cho tương lai, nói với The Epoch Times rằng cuộc họp sơ bộ này mang tính đột phá và rất quan trọng bởi nó gắn kết các mối liên hệ chính của các quốc gia có chung lợi ích trên một khu vực rộng lớn trên thế giới. Và điều này có thể được thực hiện thông qua công nghệ, thương mại, an ninh và các lợi ích khác. Theo ông Friedman, các quốc gia này có các liên kết khác trong khu vực và sẽ giúp tạo ảnh hưởng đến mạng lưới lớn hơn từ Đông Địa Trung Hải đến Úc và Á Châu, nhưng cần phải xem 4 nước kiến thiết như thế nào trên nền tảng từ cuộc họp đầu tiên này. Diễn đàn hôm thứ Hai tiếp nối Hiệp định Abraham được ký kết hồi tháng 8 năm 2020 dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump. Hiệp định này đã đánh dấu việc bình thường hóa quan hệ một cách công khai lần đầu tiên giữa bất kỳ quốc gia Ả Rập nào và Israel. Các chuyên gia cho biết liên minh mới sẽ giúp duy trì hiện diện của Hoa Kỳ ở Trung Đông và Nam Á sau khi nước này rút khỏi Afghanistan và cũng sẽ tạo ra sự cân bằng trong khu vực chống lại Trung Quốc và Nga. Chính phủ Hoa Kỳ chuẩn bị chích ngừa cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi. Hôm 20 tháng 10, Tòa Bạch Ốc tuyên bố khai triển chích ngừa cho trẻ em từ 5 tuổi trở lên trên quy mô lớn. Chính phủ đã bảo đảm có đủ vaccine Pfizer để chích ngừa cho 28 triệu trẻ em từ 5 đến 11 tuổi tại Hoa Kỳ và sẵn sàng hỗ trợ chuyển các liều này ra toàn quốc để tạo điều kiện thuận lợi cho nỗ lực chích ngừa. Tòa Bạch Ốc tuyên bố, công tác chuẩn bị cho chương trình chích ngừa này được thực hiện mặc dù Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC và Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm FDA chưa đưa ra quyết định chính thức về việc chích ngừa cho trẻ em còn nhỏ như vậy, làm dấy lên nguy cơ tái diễn tình huống giống với thông báo trước đó của chính phủ về mũi chích bổ sung. FDA dự kiến họp vào tuần tới để thảo luận về đơn xin cấp phép chích vaccine cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi của Pfizer. Sau đó, nếu FDA chấp thuận, CDC sẽ có sự cân nhắc tương tự. Ông Jasari Brennan, phóng viên của ấn phẩm ngành dược Endpoint News, đã bình luận rằng thông báo hôm 20 tháng 10 cho thấy chính phủ đang vượt qua các quy định thông thường của FDA một lần nữa. Những người ủng hộ việc chích ngừa cho trẻ em, trong đó gồm nhiều cả quan chức chính phủ đứng đầu như tiến sĩ Anthony Fauci, nói rằng việc chích này cần được thực hiện để đạt được miễn dịch cộng đồng và giảm thiểu nguy cơ lây bệnh dịch. Tuy nhiên, các bên phản đối lưu ý rằng trẻ em ít có nguy cơ nhiễm COVID-19 nặng, nhiều ca được cho là không có triệu chứng và có nguy cơ cao bị viêm tim do chích vaccine COVID-19, đặc biệt là các vaccine sử dụng công nghệ RNA thông tin, chẳng hạn như vaccine của hãng Pfizer và Moderna. Tiến sĩ Jay Bhattacharya, giáo sư y khoa và chính sách y tế tại Đại học Stanford, nói trên chương trình Các nhà lãnh đạo tư tưởng Hoa Kỳ của Epoch TV rằng chúng ta đang nói về các rủi ro rất thấp từ cả hai quan điểm của những người ủng hộ và phản đối, với một sự không chắc chắn rất cao xung quanh cả hai phía. Thế nên đó là một điều rất khó khăn để lựa chọn. Và tôi nghĩ nên để bác sĩ và cha mẹ nói về điều gì là tốt nhất cho đứa trẻ. Trong một diễn biến có liên quan khác, Quỹ Bill and Melinda Gates thông báo hôm 19 tháng 10 sẽ tài trợ 120 triệu đô la để bảo đảm các quốc gia có thu nhập thấp tiếp cận được thuốc thử nghiệm điều trị COVID-19 của công ty Merck & Co. Hồi đầu tháng này, một phân tích tạm thời về thử nghiệm giai đoạn 3 của nghiên cứu loại thuốc này cho thấy nó có hiệu quả trong việc giảm 50% nguy cơ nhập viện, tử vong đối với những người trưởng thành, được cho là có nguy cơ nhưng không phải nhập viện. Hiện thuốc này đang được FDA đánh giá để sử dụng ở Hoa Kỳ và các kết quả thử nghiệm cuối cùng vẫn chưa được công bố. Tiến sĩ Sutai Cho, nhà khoa học tại phòng thí nghiệm Swan Trom thuộc Đại học North Carolina nói rằng có một lo ngại là thuốc này sẽ gây ra tác dụng đột biến lâu dài, thậm chí là ung thư. Tiến sĩ Michael Carom, giám đốc nhóm nghiên cứu sức khỏe công dân nói với The Epoch Times rằng hiện nay mối bận tâm này còn là lý thuyết và có khả năng là tín hiệu của các tác dụng phụ hiếm gặp sẽ chỉ có thể xảy ra với các thử nghiệm dài hạn, bởi vì các thử nghiệm trước bán chỉ gồm có vài ngàn người tham gia. Dược chất Monopiravir trong thuốc tự nhúng mình vào vật liệu di truyền của virus và gây ra một số lượng lớn các đột biến, cuối cùng khi virus bị tiêu diệt, một quá trình được gọi là đột biến gây tử vong. Báo cáo quân đội Hoa Kỳ suy yếu, Trung Quốc là mối đe dọa đáng gờm. Hôm 20 tháng 10, Heritage Foundation đã công bố một báo cáo về chỉ số sức mạnh quân sự Hoa Kỳ năm 2022 để cung cấp cho các nhà hoạch định chính sách một thước đo có căn cứ về năng lực của quân đội Hoa Kỳ, cũng như đánh giá những thay đổi trong tình trạng của quân đội qua từng năm. Báo cáo cho biết, như tình trạng hiện tại, quân đội Hoa Kỳ vẫn tiếp tục chỉ có thể đáp ứng một phần các yêu cầu bảo vệ các lợi ích quốc gia sống còn của Hoa Kỳ. Báo cáo đã xếp Trung Quốc ở mức cao nhất trong số 5 giá trị xếp hạng của chỉ số này, cho thấy quân đội Hoa Kỳ cần trang bị nhiều hạng nặng hơn để hoàn thành nhiệm vụ của họ trong trường hợp chiến tranh xảy ra. Dân biểu Mike Rogers, thành viên cao cấp của Ủy ban Quân vụ Hạ viện, nói tại một sự kiện ra mắt báo cáo này rằng Trung Quốc đang trong giai đoạn hiện đại hóa quân đội chưa từng có. Tôi e rằng họ sẽ đi trước chúng ta trong nhiều công nghệ tiên như AI và điện toán lượng tử. Chúng ta biết họ đã làm được điều này với hỏa tiễn siêu thanh. Tuy nhiên, tham vọng về không gian của Trung Quốc và kho vũ khí hạt nhân của nước này không phải là những chủ đề duy nhất gây lo ngại, mà mối đe dọa ngày càng gia tăng của Trung Quốc ở Biển Đông cũng được bản thân tác giả, người biên tập bản báo cáo trên, cựu binh thủy quân lục chiến Dakota Út, ghi nhận. Theo ông Út, dù Hoa Kỳ có lực lượng hàng không mẫu hạm hùng hậu, nhưng khả năng sẵn sàng chiến đấu tại bất kỳ thời điểm nào của chúng chỉ là 1%. Yếu tố này cùng với sự bất lợi về khoảng cách địa lý, cũng như tuổi đời lâu năm của hạm đội, sẽ khiến Hoa Kỳ thiếu khả năng bố trí nguồn lực quân sự trong trường hợp xảy ra chiến tranh so với phía Trung Quốc, trừ phi Hoa Kỳ được gần ở một quốc gia đồng minh. Điều này đồng nghĩa với việc nếu chiến tranh nổ ra ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, Hoa Kỳ sẽ ở thế bất lợi lớn. Khủng hoảng điện ở Trung Quốc có thể thúc đẩy lạm phát toàn cầu. Gần đây, chuyên gia phân tích kinh tế Trung Quốc Hoàng Tuấn nói với The Epoch Times rằng việc hơn một nửa số tỉnh của Trung Quốc hạn chế điện năng kể từ tháng 9 theo chính sách của Bắc Kinh sẽ thúc đẩy lạm phát toàn cầu tăng từ 0,5% đến 1% và khiến giá cả Hoa Kỳ tăng từ 10 đến 15% trong mùa Giáng sinh năm nay do hàng bán lẻ nhập cảng từ Trung Quốc chiếm 40% thị phần Hoa Kỳ. Ông Hoàng, hiện là giám đốc của Hiệp hội Bất động sản Á Châu tại Hoa Kỳ, nói rằng việc mất điện ở Trung Quốc sẽ cắt giảm 1/3 năng lực sản xuất của nước này. Sau một cuộc khảo sát các nhà sản xuất tại Trung Quốc, ông Hoàng ước tính tác động của cuộc khủng hoảng điện năng của Trung Quốc đối với chuỗi cung ứng toàn cầu chủ yếu sẽ phản ánh vào 4 ngành: dệt may, đồ chơi, văn phòng và đồ dùng văn phòng, máy tính và phụ kiện máy tính, và các linh kiện máy móc. Theo ông Hoàng, có 4 yếu tố chính là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu điện của Trung Quốc. Một là mất cân bằng nguồn cung cầu điện năng khi 16,4% sản lượng điện của Trung Quốc được cung cấp bởi thủy điện, trong khi nguồn cung thủy điện giảm, đặc biệt là vào mùa đông khi nhiều khu vực bước vào mùa khô. Hai là sự phụ thuộc của Trung Quốc vào lượng lớn đơn đặt hàng quốc tế dẫn đến việc tiêu thụ điện ở mức cao. Ba là lệnh cấm nhập cảng than của Úc. Và cuối cùng là cam kết về khí hậu khiến nước này phải đóng cửa 588 nhà máy nhiệt điện than. Theo Reuters, do cuộc khủng hoảng điện năng quy mô lớn của Trung Quốc, Nomura Securities đã giảm dự báo tăng trưởng GDP của Trung Quốc xuống 4,7% trong quý 3 và 3% trong quý 4, giảm so với mức dự báo tương ứng trước đó là 5,1% và 4,4%, và giảm dự báo cho năm tới từ 8,2% xuống còn 7,7%. Chính quyền Trung Quốc đề bạt quan chức cao cấp bị phương Tây trừng phạt. Hôm 19 tháng 10, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin Bắc Kinh đã bổ nhiệm ông Vương Quân Chính vào vị trí cao nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Tây Tạng, sau khi ông này giữ chức bí thư đảng ủy kiêm chính ủy quân đoàn sản xuất và xây dựng Tân Cương, một nhóm bán quân sự bị tố vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Ông Vương, 58 tuổi, là một trong 4 quan chức Trung Quốc bị Hoa Kỳ, Canada, Anh Quốc và EU trừng phạt hồi năm 2021, khiến ông trở thành một trong những nhân vật cao cấp nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc bị trừng phạt. Vào thời điểm đó, ông nói với truyền thông nhà nước Trung Quốc rằng các lệnh trừng phạt không gì hơn là một mảnh giấy vụn. Giờ đây, ông Vương sẽ tiếp quản vị trí của quan chức nghỉ hưu Ngô Anh Kiệt để trở thành bí thư đảng ủy Tây Tạng. Bắc Kinh đã tiếp quản Tây Tạng từ năm 1951 sau khi hứa hẹn cho người dân khu vực này được hưởng quyền tự trị. Tuy nhiên, trong những năm qua, nhà cầm quyền này tiếp tục tăng cường kiểm soát người dân địa phương, buộc tăng ni hoàn tục và thúc đẩy sử dụng tiếng Trung hơn là tiếng Tây Tạng. Hồi tháng 8 năm nay, Phó Thủ tướng Trung Quốc Uông Dương tuyên bố người Tây Tạng phải chấp nhận sự lãnh đạo của Đảng và đó là cách duy nhất để Tây Tạng thịnh vượng. Cuối cùng, thông tin sức khỏe sẽ khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo. Khả năng sinh sản của nam giới ngày nay đang suy giảm. Nghiên cứu cho thấy các chất độc từ môi trường có thể gây ra sự suy giảm khả năng sinh sản của nam giới. Tiến sĩ Nels Kakepek đã gọi hiện tượng suy giảm này là một cảnh tỉnh cho chúng ta. Một loạt các yếu tố từ béo phì đến mất cân bằng nội tiết tố đến các bệnh di truyền có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của nam giới. Nhưng bắt đầu từ những năm 90, các nhà nghiên cứu đã nhận thấy một xu hướng đáng lo ngại. Ngay cả khi kiểm soát được nhiều yếu tố nguy cơ đã biết, khả năng sinh sản của nam giới dường như vẫn giảm trong nhiều thập kỷ. Trong nhiều năm, các nhà khoa học đã biết rằng việc tiếp xúc với các chất độc từ môi trường có thể làm thay đổi sự cân bằng nội tiết tố và làm mất khả năng sinh sản. Chúng bao gồm các chất như phthalate hay còn gọi là chất làm dẻo, cũng như thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, kim loại nặng, khí độc và các vật liệu tổng hợp khác. Chất hóa dẻo phthalate có trong hầu hết các loại nhựa, chẳng hạn như chai nước và hộp đựng thực phẩm. Việc tiếp xúc với chất này có thể tác động tiêu cực đến testosterone và tinh dịch. Thuốc diệt cỏ và thuốc trừ sâu cũng có rất nhiều trong thực phẩm. Một số loại diệt cỏ và thuốc trừ sâu cụ thể là những loại có hợp chất hữu cơ tổng hợp, có chứa phosphorus cũng được biết đến là có ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng sinh sản. Ô nhiễm không khí trong thành phố khiến cư dân phải hứng chịu các vật chất dạng hạt, sulfur dioxide, nitrogen dioxide và các hợp chất khác có khả năng khiến cho lượng tinh trùng bất thường. Tiếp xúc với bức xạ từ máy tính xách tay, điện thoại di động và modem cũng liên quan đến việc giảm số lượng tinh trùng, giảm khả năng vận động của tinh trùng và hình dạng tinh trùng bất thường. Các kim loại nặng như cadmium, chì và arsen cũng có trong thức ăn, nước uống, mỹ phẩm và cũng được biết là có hại cho chất lượng của tinh trùng. Các hợp chất gây rối loạn nội tiết tố và các vấn đề vô sinh mà chúng đang gây ra ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe thể chất và cảm xúc của con người. Việc điều trị những tác hại này rất tốn kém.